极不胜收啊！这个华严，
中华院国道，
保持
有脑功过敖包。
啊、
trong ao báo có nước tám công đức, đó là hoàn cảnh cuộc sống hàng ngày của họ, là hoàn cảnh tu hành của họ và hoàn cảnh thân cận Phật Bồ Tát của họ. Đức Thế Tôn tại trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta biết, những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất là tự tại. Ai thích nghe kinh thì nghe kinh, ai thích niệm Phật thì niệm Phật, ai thích tham thiền thì tham thiền, ai thích học giáo thì học giáo, khoa mục nào cũng có. Quý vị muốn học, muốn chọn pháp nào cũng được. Quý vị muốn nghe pháp nào thì quý vị ngồi ở đó nghe, ngồi nghe cũng được, đứng nghe cũng được, hoặc đi kinh hành, hoặc vừa đi vừa nghe cũng được. Như hiện nay trong thế gian này của chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Chúng ta dùng một máy thu âm hoặc máy cassette nhỏ, có thể ngồi, đứng, đi, nghe cũng được. Chúng ta vẫn phải nhờ vào máy móc. Còn ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì không cần. Thế như quý vị muốn nghe kinh, nghe giảng kinh Hoa Nghiêm, thì quý vị nghe là Phật đang giảng kinh Hoa Nghiêm, hoặc đang ngồi cách vách, hoặc chúng ta nắm tay nhau cùng đi kinh hành. Như tôi thích nghe kinh Hoa Nghiêm thì tôi nghe là kinh Hoa Nghiêm. Quý vị thích nghe kinh Pháp Hoa thì quý vị nghe là kinh Pháp Hoa. Không có nghe lẫn lộn với nhau, cũng không cần nhờ vào máy móc mà rất tự nhiên nghe được rõ ràng. Cho nên nếu đem khoa học kỹ thuật hiện đại mà so với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì kém rất xa rất xa. Trong thế gian này mọi thứ đều do con người làm ra, còn Tây Phương Cực Lạc thế giới mọi thứ đều là tự nhiên sanh ra. Tự nhiên sanh ra tức là pháp tánh biến hiện ra, là duy tâm sở hiện. Trong thế gian này của chúng ta, cho dù khoa học kỹ thuật có cao siêu đi nữa nhưng vẫn không phải là tự nhiên. Do đâu mà có? Là do ý thức biến hiện ra, không phải là pháp tánh. Dù ý thức biến ra có hay đi nữa, nhưng so với pháp tánh thì ý thức vẫn còn kém rất xa. Cho nên khôi phục lại tánh đức là mục tiêu duy nhất của người tu hành. Kế tiếp là kinh hành ngồi nằm ở bên trong, du hí tiêu dao chẳng bên ngoài, thọ dụng như Phật, triệt pháp căn nguyên. Đoạn này là nói sự tu học của họ, sự tu hành của họ ngay trong cuộc sống hàng ngày. Họ tu hành ở trong sự vui chơi, nhìn bề ngoài hình như không thấy họ có tu hành, không như chúng ta chấp vào hình tướng. Bậc Đại Đức chân chánh tu hành thường nói Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới hình như không trọng hình thức. Họ dụng công trong nội tâm, thấy sắc nghe tiếng đều là tu hành. Thấy sắc không chấp sắc tướng, nghe tiếng không chấp thanh tướng, Tu như thế nào? Phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Thành tựu trí huệ bát nhã chân thật, tất cả pháp vô sở hữu, vốn là không bất khả đắc. Tuy là du hí tiêu dao, nhưng buông bỏ vạn duyên, không nhiễm bụi trần. Cho nên họ là chân tu hành, họ là chân dụng công. Đây là người tu đại thừa, công phu được đắc lực, chúng ta phải nên học theo. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử đến tham học với 53 vị thiện tri thức. 53 vị thiện tri thức đó đều là Pháp Thân Bồ Tát. Theo trên hình thức mà nhìn, họ là Pháp Thân Bồ Tát, nhưng trên thực tế họ đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Để chỉ dạy chúng ta, bất luận họ làm ngành nghề nào cũng được đại tự tại. Ở trong thế gian này, như người làm nghề đồ tể, hoặc là mở tiệm ăn đồ biển, sát nghiệp của họ rất nặng. Họ đã kết oán thù với những chúng sanh đó. Oán thù mà không hóa giải thì oan oan tương báo chưa hết, chưa khóc, chưa xong. Chúng ta muốn hỏi Phật Bồ Tát có mở tiệm bán đồ biển hay không? Có. Mỗi ngày làm thịt heo, thịt dê. Phật Bồ Tát có tạo tội nghiệp hay không? Không có. Những súc sanh đó sau khi bị giết, Phật Bồ Tát điều độ chúng sanh thiên, điều độ chúng vãng sanh làm Phật, hoàn toàn khác hẳn. Các ngài dùng phương pháp này để độ chúng sanh. Cho nên chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được một vị làm được chuyện này là Cam Lộ Hỏa Vương, sát sanh không nháy mắt, giết một người thì độ được một người. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, hạng phàm phu chúng ta không thể học. Tại vì sao? Vì chúng ta không có công phu đó, không có năng lực đó. Súc sanh thì vào súc sanh đạo đều là do ác nghiệp chiêu cảm. Ngài giết chúng là giúp chúng tiêu trừ nghiệp chướng. Ngài thật sự có thể độ chúng vãng sanh thành Phật. Ngài thật sự có bản lãnh như vậy. Hạng phàm phu chúng ta làm không được. Vào thời xưa có một vị xuất gia, là Pháp Sư Bảo Hương ở tỉnh Tứ Xuyên. Sư là người thời đại Nam Bắc Triều, cùng với một thời đại với Ngài Bảo Chí Công. Chúng tôi đọc trong chuyện ký, nói sư cùng với những người tại gia, sư cùng với họ ăn cá ăn thịt, không kiêng kỵ chút nào. Sau khi sư ăn xong, đến đứng bên bờ ao phóng sanh, sư liền há miệng mửa ra, những con cá chúng đều còn sống. Pháp sư Bảo Hương có bản lãnh như vậy, ngài không phải là người phàm phu. Đây đều là vì người khác diễn nói, khuyên người phải có đức hiếu sanh. Quý vị ăn nó thì phải cứu nó, nếu không cứu được nó thì quý vị không thể giết nó. Trong Phật Pháp có dạy tuyệt đối không thể trái vế, từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tất cả đều là thành tựu cho chúng sanh, tuyệt đối không thể giết hại chúng sanh. Quý vị phải có lòng từ bi. Người học Phật chúng ta phải hiểu được ý nghĩa này. Phải biết chuyển. Chuyển hòa thành phước. Chuyển tai nạn thành bình an. Chuyển như thế nào? Phải biết chuyển ác niệm thành thiện niệm, vĩnh viễn không có ác niệm. Gặp phải người ác, họ dùng ác ý hủy bán ta, hoặc là hãm hại ta, làm nhục ta. Chúng ta gặp phải những người như vậy, phải dùng trí huệ quán sát thì sẽ biết được đó là nghiệp báo của ta. Trong đời quá khứ ta đã dùng ác ý đối xử với họ, làm tổn hại họ, ngày nay ác duyên đã đến, họ tìm ta để trả thù, gọi là oan oan tương báo. Ngày nay ta gặp phải thì phải tiếp nhận, vui lòng mà tiếp nhận, tâm không có nóng giận chút nào, tâm không có oán hận chút nào, tâm không có nghĩ đến trả thù, thì mối oán thù đó sẽ được hóa giải. Đời sau khi ta và họ gặp lại sẽ là bạn tốt. Trong tâm tuyệt đối không có oán hận. Nếu trong tâm có một chút oán hận, muốn trả thù, đời sau vẫn phải gặp lại mối oán thù đó, vĩnh viễn không hóa giải được, bị thử hai bên đều đau khổ. Hà tất phải như vậy? Cho nên phải biết chuyển oán thành thân, hóa địch thành bạn, đều trong một ý niệm của mình. Hóa giải oán thù thì hai bên đều có phước, thì cả hai bên đều mở mang trí huệ. Quý vị nghĩ xem, nếu không nhờ vào bậc thánh hiền chỉ dạy cho chúng ta, thì chúng ta làm sao hiểu được đạo lý này, làm sao có được trí huệ này, làm sao có thể giải quyết được vấn đề này? Chỉ có hóa giải oán thù thì mới thật sự giải quyết được vấn đề. Cho nên người học Phật, điều quan trọng nhất là phải hóa giải những mâu thuẫn trong nội tâm. Nhất định phải hóa giải những đối lập trong tất cả nhân sự vật, vĩnh viễn không còn đối đầu, thì tâm của chúng ta mới được hòa bình, mới được tự tại, không có phiền não, không có buồn rầu lo lắng, không có bận bịu, không có quan gia đối đầu. Cảnh giới bên ngoài chúng ta không thể khống chế được, chỉ cần khống chế nội tâm của mình. Nếu khống chế được nội tâm thì cảnh giới bên ngoài đều tự hóa giải. Phải từ nội tâm mà hóa giải vấn đề, chứ không ở bên ngoài. Vì cảnh duyên bên ngoài không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Chúng ta phải biết chuyển xấu thành tốt, chuyển ác thành thiện, đều ở trong nội tâm của mình. Hạ thủ công phu ngay trong khởi tâm động niệm, sau đó quý vị mới thật sự được tự tại. Thì hiện tại quý vị có thể kinh hành hoặc ngồi nằm, du hí tiêu dao đều là tu hành. Hiện tại quý vị có thể làm được, huống chi là quả báo tương lai. Đương nhiên là chân thật. Thọ dụng như Phật, triệt pháp căn nguyên, nghĩa là đã khế nhập cảnh giới của Phật, cũng là cảnh giới của chư Phật Như Lai và Pháp Thân Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Quý vị đã được thọ dụng của chư Phật Như Lai, hay nói cách khác, cuộc sống của quý vị sống như chư Phật Như Lai, giống như chư Phật Như Lai, không phải là cuộc sống của người phàm phu. Cuộc sống đó thật là tốt đẹp. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm thế nào cầu được vô thượng bồ đề. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải chứng đắc Phật quả cứu cánh viên mãn, cũng chứng được triệt pháp căn nguyên. Pháp là tất cả các pháp, là căn nguyên của tất cả các pháp, là cứu cánh của tất cả các pháp. Triệt tức là chứng đắc, là triệt chứng, có nghĩa là chứng đắc bồ đề cứu cánh viên mãn. Địa vị này thấp nhất là đẳng giác bồ tát, không phải là hạng bồ tát tầm thường, mà là bậc đẳng giác phổ hiền. Thường tịch quang hiện khắp nơi nơi, đây là tánh đức của tự tánh hiển lộ viên mãn. Trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Trong thường tịch quang bao gồm cả tự tánh quả đức, tự tánh hoàn toàn hiện ra. Hiện ra ở đâu? Hiện khắp nơi nơi, tức là hiện khắp pháp giới, hư không giới, khắp vi trần cõi nước. Chúng ta thường gọi là khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Đại nguyện vương khế hội khắp nơi. Đại nguyện vương là 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta phải luôn luôn nhớ 48 lời nguyện này. Đây là điều đầu tiên, phải nhớ kỹ 48 lời nguyện. Nhớ rồi thì phải hiểu rõ. Phải hiểu lý luận của mỗi một nguyện. Phải hiểu rất rõ ràng sự tướng và cảnh giới của mỗi một nguyện. Sau đó phải thực hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Khế hội khắp nơi, tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào, hoặc lúc sinh hoạt, hoặc lúc công việc, hoặc lúc giao tế. Điều có thể thực hiện được. Ngay trong lúc đó, quý vị đã khế nhập cảnh giới. Sau đó quý vị mới hiểu rõ những lời khai thị ở phần trước của Thiền sư Trung Phong. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Tâm ta tức là A Di Đà Phật. Cõi này tức là tịnh độ. Tịnh độ tức là cõi này. Cực là thế giới ở đâu? Cực là thế giới khắp trong pháp giới hư không giới. Hoa tạng thế giới cũng khắp trong pháp giới hư không giới. Quý vị đã thế nhập cảnh giới một là tất cả, tất cả là một. Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn đã hiện tiền. Ngay trong lúc đó, quý vị lại có nghi vấn. Vậy thì chúng ta bây giờ có cần vãng sanh về cực lạc thế giới cách đây 10 vạn ức cõi Phật hay không? Đương nhiên là cần. Tây phương cực lạc thế giới ở ngoài 10 vạn ức cõi Phật thật ra không có cách xa thế giới này của chúng ta. Vì sao bây giờ lại có cách xa? Vì quý vị bây giờ chưa đoạn phiền não. Quý vị chưa phá vô minh. Hay nói cách khác là vì quý vị chưa buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Vì vậy không gian có khoảng cách, thời gian có trước sau. Đến khi nào quý vị mà buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thì lúc đó quý vị sẽ hiểu rõ không gian không có khoảng cách, tức không có xa gần, thời gian không có trước sau. Quý vị đã khế nhập nhất trần pháp giới. Trong nhất chân pháp giới không có thời gian cũng không có không gian. Các nhà khoa học hiện nay họ đã phát hiện thời gian và không gian không xác định dưới một điều kiện nào đó, thì thời gian và không gian bằng con số 0. Cũng tức là nói rõ thời gian không có trước sau, không gian không có xa gần. Họ nói dưới một điều kiện nào đó, điều kiểu nào không được rõ, còn Phật pháp thì nói rất rõ ràng là phá vô minh. Điều kiện đó là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa biết là điều kiện nào, họ vẫn chưa hiểu rõ. Còn Phật pháp thì sớm đã biết điều kiện đó, cho nên quý vị trì giới niệm Phật, hãy cố gắng mà niệm. Niệm đến công phu thành phiến thì quý vị rất hoan hỷ thích niệm Phật. Tại vì sao? Vì chắc chắn được vãng sanh. Khi biết chắc mình được vãng sanh, tốt nhất không nên gấp. Tại vì sao? Phải nên cố gắng dụng công thêm, hy vọng từ công phu thành phiến lên đến sự nhất tâm bất loạn. Khi đạt đến sự nhất tâm bất loạn là hy vọng lên đến lý nhất tâm bất loạn. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì hoa nở thấy Phật. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Hay nói cách khác, lúc đó tự quý vị biết rõ thời gian và không gian không còn nữa, người khác thì không biết. Lúc đó quý vị ngồi ở chỗ này muốn thấy A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hiện ra trước mặt quý vị. Quý vị muốn thấy quá khứ nhìn vị lai thì quá khứ vị lai cũng hiện ra trước mặt quý vị. Khi quý vị đã thế nhập cảnh giới đó, tự quý vị hiểu rõ rất rõ ràng, rất minh bạch, nhưng quý vị sẽ không nói cho người khác biết. Tại vì sao? Vì cảnh giới đó không phải là của họ. Quý vị cũng không bao giờ tiết lộ thiên cơ. Dù quý vị biết trước trong tương lai có tai nạn hoặc trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, quý vị cũng không bao giờ nói cho người khác biết. Tại vì sao? Vì tất cả chư Phật Bồ Tát đều như vậy, quý vị cũng như vậy, cũng không ngoại lệ. Đó là chuyện tương lai. Còn bây giờ chúng ta trì giới niệm Phật, dụng công là điều quan trọng nhất. Bây giờ thời gian đã đến.